câu này tổ viết rất là đơn giản, rất là ngắn gọn, nhưng mà cái tổ cái khuyên quý vị tu hành á, tại vì nhiều đời cái tập khí của mình á nó nặng lắm, thấy không? Gần như á một ngày 24 giờ thì gần như là mình sống theo cái tập khí, nó gần như là ngoài giờ ngủ ha, một ngày 8 tiếng ha, thì gần như là như vậy thì gần như là mỗi ngày mình còn là khoảng 16 tiếng là mình sống theo tập khí không. Nha, sống tập khí không, ban ngày ban đêm mình sống tập khí không. Cái tập khí đó là cái nghiệp tham sân si, nó tạo thành cái thân của mình, nó tạo thành cái lối suy nghĩ của mình, nó tạo thành quan niệm của mình. Thì thành ra mình giải thoát không được, mình giải thoát không được. Thành ra mình muốn giải thoát thì đương nhiên mình phải chống lại cái tập khí này. Cái tập khí này không nói là nếu mà cái tập khí này đó, còn cái gì theo nó thì nó lôi cái gì vào trong luân hồi sinh tử thôi. Nha, thành ra mình phải muốn chống nó thì nó có một thói quen đó kéo dài 16 tiếng. Thì bây giờ quý vị phải làm cho nó một số cái thời giờ đó quý vị chuyển qua một thói quen khác. Thế nên là một ngày quý vị phải hành trì bao nhiêu tiếng, 1 tiếng 2 tiếng gì đó, tập hoài từ từ tăng cường lên, tăng cường lên, tăng cường lên. Sau khi mà cái thói quen này nó thay thế bằng cái thói quen mà về giải thoát thì từ từ quý vị sẽ được giải thoát, cái hàng tập khí giải thoát. Còn nếu không thì nó là những cái tập khí đó nó sẽ chiếm. Thành ra khi mà đó nói đó, mình đệ tử Phật là mình nuôi cái gì, mong ước gì thì mình mong ước là mình thoát khổ. Thì có thể là nếu mình xuất gia đó là thoát khỏi sanh tử luân hồi, nếu mình tại gia là thoát khỏi của ba ác đạo, thấy không? Thành ra mà muốn thoát khỏi thì phải làm ngược lại cái tập khí, tại tập khí nó có khuynh hướng mình đưa mình vào sanh tử luân hồi, đưa mình vào cái ba ác đạo, thấy không? Nghĩa là chịu quả khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì thành ra mình muốn như vậy thì làm sao? Là mình phải tập một cái tập khí khác. Ngày giờ 18 giờ mình ngủ thì giờ mình còn 16 tiếng, thì 16 tiếng này á thì mình phải tập lấy bớt ra để mình tập một cái tập khí bên ban ngày cũng được, ban đêm cũng được, rồi đến tăng trưởng ngoài đến nỗi sau này là 16 tiếng đó là 16 tiếng đó mình sống theo cái tập khí của giải thoát, nó thành ra một thói quen của giải thoát. Nó thành thói quen thói thoát rồi, nó thành một thói quen rồi thì bảo đảm thôi, kiếp sau mà nó sanh lợi đó thì cái tập khí này nó có cái lực, nó không cho cái nghiệp thủ lậu nó tác duyên vô nữa. Cái tập khí này là tập khí của tập những pháp vô lậu, thành ra cái nghiệp vô lậu mình nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà nó bị cái tập khí này nó thắng thế rồi, kiếp sau nó muốn phát triển để nó tạo thành nghiệp thủ lậu, nó tạo không được, thấy không? Thành ra người ta mới giải thoát. Mà muốn vậy thì làm sao? Mình phải tăng cường trưởng cái giờ giấc mình tu nhiều lên. Thì Phật nói là ngày lẫn đêm, thì nghĩa đó là nghĩa đông nay thì nói là mình mới là đạo Phật thôi, không phải là tu ngày lẫn đêm đâu ha. Ban ngày cũng được, ban đêm cũng được, phải tập từ từ rồi tăng trưởng lên. Thì lúc nào rảnh thì nhớ ha. Nhớ thôi chứ cũng chưa hề trần hành, tại vì tập khí tất cả các pháp á, mình làm á, tập khí mình làm á, nó đều khởi bởi cái tâm. Cái tâm là nguyên nhân chánh khiến cho miệng nói chuyện và cái tay nó và thân nó hành, thấy không? Cái thân nó làm việc, chẳng hạn như là cái thân làm trộm cắp, làm sát sanh, làm tà dâm chẳng hạn, thì nó cũng khởi bằng cái ý. Thành ra cái quan trọng của Phật là luyện cái ý, mà luyện cái ý đó phải có một cái tâm quyết định. Mà tâm muốn có tâm quyết định thì phải có một cái ý rất là tha thiết. Chẳng hạn như mình có một cái tâm rất là tha thiết muốn làm ca sĩ ha, thì mình mới chịu khó, mình tập luyện, mình mới thành, thấy không? Hay là mình có một cái ý rất là tha thiết mong cầu, thấy không? Để sau này chẳng hạn như để mình có tiền thì mới chịu làm việc. Đại khái thành ra cái chí tâm này là có một cái tâm hết sức, thế mà hết sức này đó là hết sức này là hướng về cái pháp của Phật. Tại vì mình là đệ tử của Phật, tức là mình chấp nhận là con đường của Phật là con đường giải thoát khổ là đúng, thấy không? Thì đầu tiên đó là mình phải quân tập trong cái tâm mình trước một cái lối suy nghĩ để cho mình nhớ, thấy không? Tức là cái quan trọng nhất là tụng niệm, tức là luyện cái tâm trước. Khi mà cái tâm của mình nó luôn luôn nó nhớ rồi đó thì nó đầu thân khẩu nó mới làm theo cái tâm, chứ không phải là có hai cách. Quý vị làm theo cái ở thân khẩu từ từ thì từ từ cái tâm nó nhiếp theo, nhưng mà nó lâu đó, thấy không? Cái tâm đó là cái tác nhân chánh. Thành ra cái lối luyện là luyện tâm, cái lối tu Phật là tu tâm ha. Nó có sau này nó có một cái số lối tu là tu bằng thân, bằng khẩu. Đó là sau này là những vị tỳ kheo là tu, tại vì tỳ kheo họ tu trong 24 trên 24 ha, thành ra họ đi khất thực họ cũng tu, thành ra tu bằng phải bao nghi, thấy không? Lấy cái thân cách đi đứng nói chuyện nó nhiếp vô cái tâm ha. Còn người ở ngoài á, thì họ nặng về cái tâm trước, thành ra là một cái tâm rất là tha thiết. Tha thiết để chi? Tha thiết để mà làm sao lấy cái pháp Phật ra cái tập khí của mình, là tụng niệm. Đây là tụng niệm cái pháp Phật. Và trong này tụng tức là đọc ra, đầu tiên là phải đọc. Đọc thì có thể là đọc ra âm, đọc không ra âm, đọc thầm thì cũng gọi là tụng. Mà đọc ra tiếng thì nó cũng gọi là tụng. Nhưng mà đọc ra tiếng thì cái danh tạo nó có danh từ khác. Thì nó còn, nó gọi là danh từ, nó gọi là đọc. Đọc. Còn tụng có thể là, nó có hai nghĩa là có thể tụng thầm, tụng ra kia. Còn niệm, niệm đây tức là gợi lại, nhớ lại. Mình tụng xong rồi, cứ như cái tâm mình có sự chú ý vào đó. Chú ý thì giữ nó và cố nhớ nó, đừng có quên. Nhưng mà phải có cái tâm thật là tha thiết và mong cầu luôn luôn muốn để đem cái pháp Phật thế vô cái lối suy nghĩ của mình, đem pháp Phật thế vô cái pháp của thế gian. Chẳng như là đem cái những cái gì mà Phật dạy ra, phải giác ngộ ra để mà đem vô thay thế ra những cái quan niệm, cái lối suy nghĩ của mình, cái lối suy nghĩ của trong xã hội này mà nó không có hợp, đứng là đạo Phật. Luôn luôn tụng niệm, tụng niệm làm sao cho nó nhớ. Nhớ rồi thì cái nào nó ngược cái đó thì bắt đầu mình có sự suy nghĩ, là mình tìm cách để mình từ từ. Thì tụng niệm cái gì ở trong này đó là tụng niệm 8 cái điều sau đây. 8 điều này mà ngài An Thế Cao đó là 8 cái điều mà những cái người có trí tuệ lớn của nhà niệm Bậc Thánh trong bên Tiểu Thừa và những các vị Bồ Tát là vị Thánh của bên Đại Thừa đã thấy được cái điều này. Thấy được bằng cái gì? Thấy được bằng sự thực chứng. Tức là không phải họ thấy bằng cái lối suy luận, thấy không? Mà họ thấy bằng thực chứng, tức là do cái chứng của họ, họ thấy cái chân lý đó đó. Họ thấy chân lý đó, mà mình thường thường là mình không thấy. Thành ra họ mới đem cái chân lý đó ra, họ để cho mình làm có một cái cũng như là như một cái gương vậy đó, để họ giúp cho mình có thể nhìn vào đó mình thấy được. Mình khó cần phải là mình tìm tàu cho nó mệt. Thì cố gắng làm sao tu như vậy. Thứ nhất là phải tâm rất là tha thiết cùng cực và tăng trưởng công phu hoài lên, tức là thành ra cả ngày lẫn đêm. Và làm sao đầu tiên là đọc, nhưng mà đọc để cho đừng quên. Như chẳng hạn ở đây thì quý vị sẽ quên, bởi vì tại sao? Thứ nhất là cái nghiệp mình, cái nghiệp hàm u của mình không trong nhớ, thấy không? Thứ hai là cái tâm của mình nó không tha thiết nên nó không chịu nhớ, thấy không? Thứ ba là mình không có chịu cố tâm ôn tới ôn lui để nhớ. Thì bằng mỗi cách mình ôm tới ôm lui hoài, nó không nhớ. Nó không nhớ thì biết là cái nghiệp của mình nó không cho mình nhớ. Cái nghiệp của mình không nhớ thì mình có những cái cách, thấy không, là mình phải sám hối, phải lễ Phật, phải này kia, là nguyện để cho ban được cái trí tuệ, ban được cái ông nhớ để mình nhớ được cái pháp Phật, nhờ các hộ pháp hộ trì cho mình để mình vượt qua những cái điều đó. Thì đương nhiên cái nghiệp thì vượt phải trừ rất là lâu, thành ra quý vị phải chịu khó những công phu. Thì lúc đó là không phải là tại vì mình đã đọc rồi mình đã cố mình nhớ, người ta đọc người ta nhớ rồi, mình đọc mình cũng bỏ thời gian vậy không nhớ, thì nó biết là cái nghiệp nó cản, thì đương nhiên phải giải, là giải từ cái gốc. Rồi sau khi mình nhớ rồi á thì sao? Nhớ rồi thì mình phải tìm cách thực hành, bắt chước theo cái lời đó nha. À, đầu tiên á là đương nhiên luyện cái tâm, luyện cái tâm rồi thì bắt đầu phải bắt chước thì nó mới lợi ích, nha. Chứ phải mình niệm thuộc rồi mà không bắt chước thì đương nhiên cái học đó, cái nó gọi là cái học, nó như nãy mà tổ nói đó, cái chỉ là học bỏ cái tâm đi mà chỉ học thiền giáo luật á, tức là không có để cái tâm mình nhớ để mình hành, nha. Tức là học cho nhớ thôi chứ không có đem cái tâm áp dụng, thành ra mình nhớ vậy. Mình áp dụng được thì mình sẽ nhập vô cái chứng của cái vị đại nhân. Thì cái nhân đã chứng họ mới nói ra cái đó, mình áp dụng được thì tức là cái hành động của mình là hành động chứng, thấy không? Từ từ nó sẽ đem vô được cái đó. Rồi bây giờ cái điều thứ nhất là gì? Đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường. Thế gian vô thường. Thế này đó, theo cái giải thích của bên mấy ông thầy đó, cái thế này nó thuộc về thời gian, tức là có quá khứ vậy là hiện tại, nó gọi là thế. Gian á thì nó gọi là cái khoảng cách, thấy không? Nó thuộc về không gian. Thì ở nói rằng là nói chung là ngoài mình thì nó có cái mình nó gọi là cái danh báo, thì cái y báo nó gọi là thế gian, tức là tất cả những cái gì chung quanh mình và những chúng sanh ở gì chung quanh mình nó thuộc về thế gian. Thì mấy người này nó nằm trong không gian và nó cũng ảnh hưởng bởi thời gian. Thì thế gian đây thì tổ nói là vô thường. Vô thường này tức là cái vô thường này tức là nó không có còn mãi mãi. Còn mãi mãi, chẳng hạn như thường thường bây giờ mình thấy, chẳng hạn như mình giờ mình thấy, chẳng hạn như nhiều cái nó trụ rất là lâu, chẳng hạn như mình thấy cái núi. Cái núi thì thường thường cái núi đó thì mình thấy là nó còn hoài, và khi mình sống cả đời nó vẫn còn, nó rồi đến mình chết nó vẫn gì. Rồi mình khi cho là gì là cái núi nó thường. Tại cả cuộc đời mình sao thấy nó thay đổi gì đâu. Hay là chẳng hạn như mình có một viên ngọc, thấy không? Viên ngọc báo mình cứ để trong tủ, rồi tự nhiên từ ngày mình có nó đến lúc mình mất thì nó vẫn còn. Nó thường. Thì cái đó là cái thường, là tại vì cái thời gian mình nó cái đó nó chưa hoại thôi. Chứ thường thường cái vật nào nó cũng có hoại hết trơn, nó hoại tướng, nhưng mà có cái vật nó hoại tướng nó lẹ. Thấy không? Có cái vật cái hoại tướng nó nhiều khi nó kéo dài cả ngàn năm nó mới hoại. Có vật nhiều khi nó có dài cả triệu năm nó mới hoại. Thế nó có rồi nó phải có cơ hội nó hoại thôi. Mà cái mà nó không bị hoại diệt rồi nó mất đó, thì cái đó thì nó gọi là không có thường. Mà những cái không thường á thì nó ngoài những cái thế gian và chúng sanh thì nó có một cái là sanh ra nhỏ rồi lớn lên thì cái tướng nhỏ nó không còn nữa, thì gọi là tướng thiếu niên. Rồi thiếu niên rồi bây giờ biết suy nghĩ này kia rồi bắt đầu thanh niên, bắt đầu là trung niên, bắt đầu là lão niên rồi chết. Thì nhưng mà thường thường á là người ta nói rằng là kiếp sống á, từ thiếu niên đến chết thì người ta cho là thường, tại vì cái sống nó vẫn còn, thấy không? Rồi sau khi chết á thì nó mất, nó mới gọi là mất. Nhưng mà Phật thấy á là từ thiếu niên lên tới trung tới thanh niên á, là nó đi vô thường rồi. Cái vô thường thứ nhất là thân thể nó cũng biến đổi khác, mà cái tâm nó cũng biến đổi khác, cái tư tưởng nó cũng biến đổi khác, thấy không? Rồi từ thiếu niên lên tới thanh niên thì lúc đó là tâm nó ham muốn khác, mà cơ thể nó biến đổi khác luôn, thấy không? Hồi xưa chưa có râu thì bây giờ lại có râu ria này kia, đồ lại khác, ví dụ vậy, thấy không? Đàn bà thì bắt đầu nó biến cái tướng thành người đàn bà, người thiếu nữ, thấy không? Rồi tới trung niên bắt đầu là có những nét nhăn rồi nó kia, rồi cơ thể bắt đầu nó mỏi mệt, thấy không? Rồi tế bào nó không phát triển nữa. Rồi bây giờ tới lão niên là đầu cơ thể nó suy kém ra, thì cái thân nó vẫn thay đổi, thấy không? Mặc dù sinh mạng nó vẫn liên tục, thấy không? Cái thân thay đổi và cái tâm nó cũng thay đổi, nó thay đổi từng phút từng giờ như mình tướng ra, thì ngay cái y báo của mình nó cũng là vô thường. Y báo là những chánh báo của mình đó chứ, là vô thường. Và cái y báo của mình là thế gian, lúc đó là cái nhà nó cũng thay đổi, thấy không? Xã hội nó cũng thay đổi. Rồi đất đai nó cũng thay đổi này kia, nó thay đổi rất là nhiều, thì cái gì nó cũng vô thường hết. Thì cái thế gian này đó, theo bên kia đó thì nó gọi là tất cả các pháp. Tất cả các pháp thì nó có hai, nó có nội pháp và ngoại pháp. Thì cái thế gian này nó gọi là ngoại pháp, tất cả những cái gì ở ngoài, hay nó thuộc về pháp ở ngoài. Thì cái quan trọng nhất á là tại vì người ta chấp trước cho rằng có một cái gì thường là người ta bám víu vào đó. Chẳng hạn như bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ để lại một cái danh để cho một cái tài sản cho đứa con, mình nghĩ rằng cái tài sản này đứa con sẽ hưởng được, vì mà chấp trước như vậy nên mình phải cố mình làm này kia rồi để một cái tài sản là cho đứa con, mình nghĩ rằng đứa con hưởng được. Nhưng mà nó có cái vô thường là cái luật, thành ra nhiều khi mình có mình làm được cái tài sản đó, nhưng mà đứa con nhiều khi nó hưởng được, hoặc là nó có hưởng được nhưng mà tài sản này nó cũng bị hết. Thành nó nói là cái cái thế cái của cải của ở ngoài, tức là tài sản hay là những cái gì ở ngoài á, nó là cái gì, nó bị cái gì đó. Năm cái nó bị là nạn nước, nó bị năm cái nạn á, nó là nó phát, nó làm cho nó mất nát, nó không giống như thường như mình nghĩ, thấy không? Chẳng hạn như nó bị nạn nước, tức là nước trôi nó dễ mất, chẳng bằng lửa, ha, lửa đốt nó cũng mất, ha, nó bị nạn vua, ha, của cải của ba nhà, nạn vua quan, tức là bị vua quan tịch thâu, thấy không? Rồi chiến tranh, ha, ha, thì nó gọi là gì? Cái danh từ đó thì tự nhiên lâu ngày cũng quên. Ha, thành ra cái lối mà tu đạo Phật á, ha, để thứ nhất, thường thường của mình á, mình khổ là tại vì mình cho nó thường thôi. Chẳng hạn như mình có cái ly, mình thương cái ly đó, để chưng chưng thì cứ như giờ tới ngày đúng giờ nào tự nhiên nó bể, thì mấy ngày mình đau khổ mình buồn. Ha, khi mình có cái hoa, bông thích bông hoa, mình để đó thì một bữa đó thời gió mưa bão hay là tối có chồn cáo đi ngang nó cắn còn gãy cành, sáng ra mình cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn buồn tiếc nhớ thương, là tại vì sao, là mình muốn cái hoa nó thường, nó sẽ cho bông cho hoa, mình không biết rằng bây giờ nó sẽ tới tình trạng đó, nó vô thường, nó phải gãy nó bể. Cái chuyện đó là cái chuyện đâm ra mình đau khổ là vấn đề mình muốn nó như vậy. Mà cái mà đau khổ nhất của quý vị ở đây thường thường bị là vấn đề gia đình con cái, nghe không? Là luôn luôn trong tâm của quý vị đó, quý vị muốn con quý vị như thế này như thế kia, là muốn nó phải thường như vậy, chẳng như nó thường có hiếu hay nó thường cái gì nó thường siêng năng hay là nó thường ngoan ngoãn, hay là đại khái như cái gì mà mình đặt ra cho nó. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ nó lớn lên vì nó vô thường, nó phải đổi tánh chứ, bây giờ nó không có hiếu nữa hay bây giờ nó lười biếng hay là bây giờ nó siêng năng quá sức, nó bị bệnh, thấy không? Thành ra có cái khổ mà mình thấy mà cái tâm mình muốn nó như vậy, muốn nó thường như vậy mà nó không thường, thành ra mình khổ. Nhưng mà đời sống vợ chồng cũng vậy, thì người vợ với người chồng luôn luôn muốn người chung thủy, nhưng mà cái tâm nó vô thường, cái thế gian nó vô thường, cái nhân quả nó đến cũng vô thường, thành ra có cái thời này thời kia, thành ra nhiều khi phải bị break thì lúc đó là ly dị rồi, thì lúc đó khổ này gì, hiểu một cái điều là thế gian vô thường mà cái tâm vẫn muốn nó thường, là trái với cái nhân quả. Thành ra cái điều biết được đây là cái đầu tiên, điều giác ngộ đầu tiên là biết giác ngộ về cái khổ đế. Đây là những cái khiến cho mình khổ, vì vô thường là khổ. Ai người ta cũng muốn sanh, người ta muốn trụ, chứ người ta muốn dị muốn diệt đâu, thấy không? Nhưng mà lực vô thường chi phối, thành ra một thời gian rồi bị già, rồi bắt đầu lẫn này kia rồi chết. Nè, thành ra chính cái đó làm cho người ta bị khổ sở, đây là một cái cuộc diện khổ đế. Nha, thì ra cái câu thứ hai của nó đây thuộc đế nha, cái câu nhắc còn thứ nhất là nhắc ngộ về khổ đế đó. Nha, khổ đế thứ nhất là vô thường, thì cái vô thường á nó dính trong cuộc con người ta đó, là nó dính vào cái chết là tướng của vô thường của con người ta. Thường thường người ta cho thường là sống mà chết thì là vô thường, thành ra mình cũng lấy cái quan niệm nói chung mình nói, chứ thực sự ngay lúc sống nó đã vô thường rồi, thấy không? À, nhưng mà người ta không có phát giác được cái đó. Khi nào quý vị tu cao á, người tu cao họ nhập định á, thấy một giây họ kéo dài mấy năm, thấy không? Thì họ mới phân tích cái tâm của họ, họ mới biết được cái gốc. À, thành ra mà nếu mà thực sự ngay từng niệm mỗi gì thấy được cái vô thường, thì lúc đó là Phật pháp mình tiến. Chứ không phải là mình chờ nó chết rồi mình thấy cái vô thường mới tiến, hay là mình chờ từ chẳng hạn như còn năm sau là mình thấy rằng bây giờ mình có tóc bạc mình thấy nó vô thường là mình đã chậm rồi. Thì nhớ trong cái kinh thứ Hồng Nhân Chương á, Pháp Quốc Học nó hỏi là cái đời sống người ta như thế nào á, nhớ không? Thì cuối cùng á, cái ông mà tăng cuối cùng ông trả lời là ông tăng đầu tiên nói là đời sống người ta chẳng hạn như là như một bữa ăn, thấy không? Thì Phật nó cũng chưa thấy đạo, thấy không? Đó rồi cuối cùng là cái ông cuối cùng ông mới nói rằng là đời sống người ta chỉ trong một cái hơi thở ra, hơi thở vào, thì Phật nói thật là đúng. Thực sự lúc đó họ thấy được tướng vô thường ngay tới tướng hơi thở nữa, thấy không? Mà tướng hơi thở chỉ là ta có người ta chấp hơi thở thôi, còn cái ta cao siêu nữa là trong một cái hơi thở đó nó bao nhiêu sắc na tâm trong động nữa, nó thấy lần còn tới nữa, tức là một trong những sắc na của hơi thở thôi, đó là nó vô thường như vậy. Thành ra mình biết được cái vô thường này để mình biết rằng cái đời sống nó rất là mong manh, mong manh. Thứ nhất là biết cái vô thường của thế gian để cái tâm mình đừng có tham ái, thấy không? Bởi vì thường thường mình cho nó thường thì mình mới là cố mình làm, hay mình cố dạy con mình cứ mong cho con mình phải ngoan, con mình phải nên, hay là muốn mong cho là vợ mình phải chung thủy, chồng mình nó phải như thế này thế kia tùm lum tùm la, thì đó là cái tâm tham ái nó chấp thủ vào cái thường, thấy không? Nó không muốn mất cái đó, thành ra nó bị khổ sở khi cái tướng vô thường xuất hiện. Thứ hai là cái vô thường nữa là vô thường ngay cái trong cái tâm của mình và cái thân của mình, nó biến đổi từ sát na một con người mình từ từ già nó quên rồi cái thân mình nó già nó chết. Đây cái tướng vô thường. Mà bây giờ mình biết cái tướng vô thường đó để làm chi? Để mình biết rằng là mình có xảy ra để mình đừng có bị đau khổ, và mình biết rằng là cái chết nó thường thường nó đến một cách là mình không có thể tiên đoán được, để mình luôn luôn mình nỗ lực ngày đêm không quên biết thế gian vô thường, là thế gian nó biến đổi thì mình có thể mình chết trong cái thế gian, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ thế gian không có chiến tranh, tự nhiên có chiến tranh có thể mình chết ở cái đất thì đỡ. Thành ra biết thế gian vô thường để chi? Thể là khi nằm cái pháp nó biết rồi thì cái tâm chí dạ trú dạ ngày đêm chí tâm tu học không bao giờ mà quên. Nhớ cái vô thường này là cái phải niệm hoài, mà niệm hoài điểm sắc na lúc nào cũng thấy vô thường, cái gì cũng thấy vô thường, hành động nào cũng thấy vô thường, việc làm này cũng vô thường, để tâm đừng có bị một hành động chứ người ta làm cho mình giận, thì mình thấy rằng cái giận này nó xảy ra rồi nó cũng mất, thấy vô thường để cái tâm mình nó đừng có bám víu vào đó, thấy không? Rồi ta làm mình vui quá, hay là người ta ca tụng mình khoái mình nở nó mũi ra quá, cái ngã nó phát sanh, thì thấy là cái ca tụng đó thì nó cũng là một cái vô thường, thấy không? Ca tụng rồi ngày mai đó mình làm không được cái gì nó là nó là chê thôi. Để cái tâm đừng dính vào cái bản ngã, thấy không? Cái bản ngã nên mình nó cũng phát sanh, nó trú vào những cái đó để mà nó phát sanh ra, nó trú vào nó cái tham nó phát sanh ra, trú vào cái sân nó phát sanh ra, ha. Thành mà mình cũng biết vậy để cho mình đừng sân, để mình dễ tha thứ, để mình biết rằng đời nó làm cái luật, mà cái luật này Phật cũng phải chịu thôi chứ không phải là riêng về mình, thấy không? Để mình biết rằng cái tâm và thân mình nó đang vô thường vậy, thể thành cái giờ phút này biết đạo. Thì làm sao mình phải nương vào cái đạo để mình học liền, đừng cho cái thân nó đi mất đi, cái tâm nó mất đi, làm gì nó sẽ mất, tại nó vô thường mà, phải biết vào phút nào mình cố vào phút đó. Nó được hai cái, một cái để mình cố lá gắn để mình tu, một cái để mình tâm mình đừng có bị phiền não khi các pháp nó hiện ra như vậy. Quốc độ nguy thúy, tức là những nguy thúy này đó, có nghĩa là giòn bở, hay giòn bở khỏi nước, giòn bở tức là hay mất, cũng như ta nói là quán, nhiều khi mình phải quán như là cái thế gian này như là bọt nước, ha. Bọt nước là sao? Bọt nước mưa đó, mưa cái trên mái nhà nó rớt xuống cái nó nổi bong bóng lên, ha, bong bóng lên thì bóng bụp nó mất liền, nên là mình phải quán như vậy. Cõi nước á, thường thường mình sống thấy dài lắm, nghe không? Người nào sống là thấy chạy mình sống trăm năm là thấy cõi nước kéo dài đến trăm năm nữa, nghe không? Nhưng mà chưa tỏ nói là cái thấy của mình á, cái thấy của mình á là khi mình thấy nó trăm năm tức là thấy nó thường hoài là không trúng, nó bị hoại diệt từng giây từng phút một, nghe không? Chẳng hạn như giờ cái cây cỏ bên này không có, ngày mai bắt đầu đâm vào nó mất là nó bắt đầu nó phát triển khác rồi, cõi nước nó biến đổi từ phút rồi khác một, chúng sanh nó sanh sủng trong động nó cũng biến đổi từ giờ phút một, giờ nó chỉ là một cái chỗ để cho mình tạm thôi, thì lúc thì mình ở chỗ này, lúc thì mình ở chỗ khác, nó gọi là quốc độ, cõi nước hay là quốc độ này tức là cái thế giới mình đang ở đó. Quốc độ này là thế giới mình đang ở đó, thì thế giới này nó không bền vững, nó thuộc mong manh. Mà thường thường mình sống á, thì mình không thấy, nhưng mà trong Phật nó nói là trong cái thế giới này có bao nhiêu kiếp thì nó có kiếp quả tai, rồi có cái phong tai thủy tai, thì cả luôn cái các cõi trời từ dục giới lên tới sơ thiền nó bị tiêu diệt hết, nó bị hủy hoại hết trơn luôn, nó thành ra hư không. Rồi mấy chục trăm kiếp là tao lâu quá cũng quên rồi, thì đâu là mới kết lại thành thế giới. Thành cái quốc độ mình á, mình cứ tưởng là Phật quốc độ Phật cũng còn hoài, không phải, nó nhiều khi có những cái lúc kiếp phong tai quả tai thì từ cõi địa ngục lên tới cõi sơ thiền nó bị tiêu diệt hết. Chẳng hạn như mà lâu lâu mà cái cái bệnh nhập học cũng nói lâu lâu có những cái hòn nhân thạch rất là lớn, có bình thường bay vô đá đất vậy đó, thấy không? Thế giới mà nó mong manh lắm, thấy không? Mà ở ngoài vũ trụ này theo mà các nhà học gia nói nó vô số nhân thạch nó bay, nghĩa là lên trên vũ trụ á, thấy không? Thế đến nỗi là cái học gia nó không biết cái đất này mà giờ phút nào mà nó có thể nó bị một cái viên thạch lớn nó đâm vô bể, thành người ta vẫn lo rồi, nghĩa là tất cả cái quốc gia mà văn minh trên thế giới bây giờ là diễn vòng kính nó chiếu đầy hết rồi. Hễ mà có cái tảng đá mà lớn quá bay tới đó là họ bắt đầu họ tìm cách họ bay lên để họ bắn người ta bể lên nè. Mà hên là tới giờ phút này chưa có nhân vật nào cái tầng này vô được, thấy không? Đó. Nhưng mà tương lai sẽ có và họ biết rồi. Chứ hồi xưa mà lúc tôi học ở đại học đó, thì là Mỹ với các quốc gia nó bắt đầu nó đã kiếm cách ở trên cái vùng cái quyển mình, nó có những cái điểm đó nó ngộ, nó có khoảng 4 điểm hay 5 điểm thôi, mà khi quả địa cầu mà nó quay á là cái điểm nó quay theo, nó cố định như nè. Ví dụ như thường thường á là cái gì thường quả địa cầu quay ha, thì ở trên nó quay chậm thành nó bị xê dịch, nhưng mà nó có 4-5 điểm á, rồi ngay cái điểm đó mà quả địa cầu mình quay thì cái điểm nó quay theo luôn luôn, nó đúng vị trí này nè, 4-5 điểm thôi. Thì hồi xưa đó là ông thầy tôi bắt tôi làm một cái project là phải làm sao ở điểm đó mình lập một chế độ xã hội sao, tức là nó là Mỹ nó sẽ em lên biểu tiền nó lập ra một cái đại không gian ở trển, rồi nó khoảng mấy một cái hạn như ở trển dự định là 2000 người, rồi bao nhiêu năm xuống thay bao nhiêu người lên để nó dự trù là sau này có một dẫn thạch nào mà đâm vô bể thì người ta lên trển vẫn còn sinh hoạt sống được, và có chế độ nào tôn giáo là sao, cách trồng trọt sao, cách ăn ở sao để cho nó vẫn còn sinh tồn đó, đi sau này bắt đầu là khi mà bờm nước thủy triều là ngập vô rồi từ nước hết trơn rồi cái đó trở về trái đất để mà bắt đầu nó lặp lại. Thì cái chuyện đó là Phật nó đang nói ra là mình cái đó thành môn học của đại học rồi, thành ra không phải là chuyện không có, thấy không? Thành ra cái mức độ này mình thấy nó là cái gì nó ghê gớm lắm, thấy không? Nhưng mà thực sự ra nó rất là mong manh, nó rất là dễ dở mà mình không có thể tưởng tượng được cái bạt đất đó đường kính đó là bao nhiêu, nó học là bao nhiêu, hình như 5000 mấy hay là 10000 mấy nó không hiểu, quên rồi, thấy không? Nhưng mà cái vỏ của nó đó là nó chỉ như cái vỏ dày của nó, tôi không nhớ bao nhiêu, nó đại khái 30 cây số à, cái vỏ dày mà ở trong nó là nguyên một cái lò lửa. Hồi xưa đó ông thầy ông sử dụng ông nói là giống như là một cái quả trứng gà vậy đó, thấy không? Cái vỏ mỏng ngoài là như trứng gà, thế là nó nói là chỉ cần một cái thạch mà nó một nhỏ mà nó đụng vô cái là thì là quả đất này có thể nó nát nó bể ra liền. Thành ra cái trái đất mình là mức độ này là nó nói chung là quả đất cho nó dễ hiểu đi. Thực sự ra nó có thể nó dở nát bất cứ lúc nào, mình làm cái gì trong cái thế gian này đi nữa không có gì chắc chắn hết trơn á, thế mà nó dở ra cái là bảo đảm tất cả chúng sanh mới là tiêu liền, núi lửa nó phun ra rồi thủy triều nó xuống rồi mình nhiệt độ nó thay đổi là như là dẫn là nó bốc lên là hơi độc nó nhiễm là người ta sẽ chết liền lập tức. Thành ra bây giờ cũng nghe là học càng tiến bộ, mình mấy người giàu họ sợ lắm, mấy người mà mấy nhà học họ sợ khủng khiếp lắm, họ thấy rằng cái đất mình nó cái vỏ đất quá mỏng thì nó thể lúc nào nó cũng chết hết trơn á, rồi thời gì họ phải tìm phi thuyền, họ làm cái tiền đặt mục đích họ làm để sau cuối cùng họ cứu vớt được một số người để sau này phải lập lại cái thế giới thôi. Thành ra mình phải biết bây giờ mình nghĩ biết gì để làm chi, để mình lợi dụng cái này không phải lẽ lợi làm giàu nữa này kia nữa, biết nó vô thường để mình cố để mình tìm cách. Nếu mà nhiều có bị hủy hoại đi thì mình có cái nhân chủng gì để mình sanh cho nó không? Giòn bở đó, bất độ giòn bở. Tứ đại khổ không? Tứ đại khổ không? Tứ đại khổ không này là nói cái gì? Hả? Tứ đại đây là cái gì? Nó lửa nhưng mà nói gì? Cố muốn nói cái gì? Nói cái thân. Cái thân mình á, nó chánh là cái thân mình. Chứ không phải là nói gì thế giới, tại thế giới nói rồi. Thấy không? Cái thân mình nó cấu tạo về sắc, thọ, tưởng, hành, nơi, thành thức. Thì cái tứ đại này đó, nó nói là chấp tứ đại làm thân. Không biết thân mình, không phải không biết thân mình do tứ đại tạo. Thấy không? Đó, mà cho cái thân là cái ngã, mà bản chất cái thân nó chỉ là bốn chất đó, nó theo nhân duyên, cái lúc nào nó hòa hợp lại nó tạo thành cái thân mình. Thành ra nó do nhân duyên tứ đại nó kết hợp lại thành thân mình, nên cái thân nó bằng cái nó không có, nó là cái do bốn phần nó tạo lại thì mình đâu có tự chủ, Thấy không? Khi bốn thần này mà nó rã ra thì mình mất. Ha, thành ra trong cái kinh Tứ Hồng Nhân Chương, Nhân Duyên nó nói đó, ha, lấy tướng tứ đại làm tướng tự thân. Thấy không? Nhớ không? Trong này hình như lặp lại nè. Nè. Nó nói là bất độ mong manh, theo tổ nói thì để nói rằng là mình đừng nên chắc nên cái y báo. Chẳng hạn như cái kiếp này mình sống sướng quá, mình làm tỷ phú, trị vô, triệu phú, ha, thì cái y báo mình quá sung sướng đi, mình chắc vô đó, thấy không? Chứ mình không biết rằng là cái thế giới này nó dở bất cứ lúc nào, thấy không? Thì Phật nói vậy để mình không còn cái tâm tham cầu nữa. Thứ đến do bốn đại mà quán thân. Nà, thường thường mà cho thân, thường thường người ta thường thường là chấp thân là ngã, thấy không? Thành ra thường thường á thật ít khi nào nói tới thân á, mà nói là tứ đại, thân tứ đại, để cho mình biết rằng là nó không phải là thân, nó là chỉ tứ đại thôi. Mà tứ đại đây là cái bốn chất lớn của cái thế gian, mà do cái nghiệp của mình nó kết lại, cái nghiệp mình nó chấp trước nó kết lại, thì nó kết lại thành ra con người, thấy không? Mà thực sự ra coi ra thì nó chỉ là chất cứng, chất nóng, chất nước, và cái khí năng di chuyển, cái là chất phong. Nha, thực sự ra trong người mình nó chỉ là bốn cái thứ đó, nó rồi nó hòa hợp lại nó làm thôi, thấy không? Mà nó không phải là con người, mà nó do cái thân của mình mà do bốn cái mà nó tạo thành. Thế bốn cái này mà một cái nó không hoạt động là cái thân nó mất, thấy không? Càng như bây giờ không đại nó không hoạt động nữa là cơ thể tê liệt, từ từ đặng chết. Thủy đại không hoạt động nữa, thấy không? Là bắt đầu người nó bức, cái quả đại nó mạnh quá, người nó bức điên chết, thấy không? Nó thành ra cái tứ đại này nó tạo thành thân mà mình không có tự chủ, nên thân đã không tự chủ được, nên bốn đại này tự động nó hoành hành. Mà tự động hoành hành như vậy thì một đại mà nó mất quân bình thì nó sanh ra 101 bệnh, ha, mà bốn đại thì nó sanh ra là 404 bệnh, tức là một đại mất quân bình nha. Mà với đại này với đại kia mà nó mất quân bình thêm nữa thì nó sanh ra vô số bệnh khác. Cái này một đại quân bình thôi, nếu mà thường thường nó là 404 bệnh chánh. Mà cái đại thì nó là sao? Cái đại đất không nghĩa là đất, thấy không? À, đất ở đây mình thấy á, thì nó gọi là đất, nó gọi là địa chứ không gọi là đại. Đại khi nào nó có cái tánh là nó bao trùm hết, nó làm cái yếu tố, nó bao trùm hết tất cả một cái khác. Chẳng hạn ngay nước nó có cái địa đại, ha, ngay đá ha, là địa đại vậy. Địa đá là chất cứng, nó có địa đại, nhưng mà trong đá nó có cái quả đại và nó có cái thủy đại. Chẳng như đá nhiều khi mình để nó, mình thấy nó ra dưới nước nó có, hay là trong đá nó mình đặt ra mình thấy có lửa. Thành ra cái những cái tướng mà đất ở đây mình thấy, thành đá ở đây thấy, nó không nghĩa là địa đại, mà cái địa đại phải nói rằng là một cái yếu tố cứng có tính cách để trì giữ lại tất cả cơ thể mình, những cái đào nó nối lại nha, nó thành ra một cái khối, thì do đó là cái tánh của cái địa đại trì giữ, là khá như vậy ha. Thì từ từ quý vị phải học chương, những cái chương này mình nói sâu vô mà cái kia, thì đại sư tôi nói sơ ha, nhưng mà đa số là chữ tổ cũng nói vậy thôi ha. Thì trong này tổ nói là đại nào cũng không có thật tính, tức là chắc tính của nó thì nó có thật tính hay không, thì nó nói là Phật nói là ngay cái nó thì nó cũng có thật tính, là tại vì nó cũng theo duyên mà nó biến đổi. Thì cứng thì nó có cứng ít, cứng mềm, nếu mà chẳng hạn vô đại khái vậy, thấy không? Đó. Mà thực sự ra nó không thật tính, nó phải nói như thế này, không thật tính có nghĩa là nó không, nó do nhân duyên thôi. Chẳng hạn như bây giờ phong đại thấy có thấy nó đó, thấy không? Ha, phong đại thấy nó đó, nhưng bây giờ mình không vận động, không vận động nữa, cái người không vận động, mình không vận động thì tay chân mình vận động thì nó gọi là vận động của phong đại. Nếu mình không vận động thì cái tay chân không vận động, tức là cái tướng phong đại, cái tay chân nó không xuất hiện, nó không xuất hiện có nghĩa là sao? Có nghĩa là không phải là không có, không, nó vẫn có, thấy không? Nó có nhưng mà nó nằm cái không, từ từ nó phát hiện lấy, từ từ nó phát triển lấy. Chẳng hạn như bây giờ có cục đá, thấy không? Có cục đá, ha, thì mình nhìn vô trong cục đá bình thường mình nhìn á, thì mình thấy không có cái tướng của quả đại, thấy không? Tại vì trong đó mình đâu thấy cái tướng quả đại, thấy không? Nhưng mà giờ mình lấy mấy cục đá mình đặt lại, mình để cho bùi người vô nó cháy, thấy không? vậy thì cái bùi nhùi này mà nó vô nó cháy đó, thì cái lửa đâu mà ra, cái lửa đó nằm ở trong cục đá ra, thì lúc đó lửa nó phát sinh, chỉ đại quả đại chắc nóng nó phát sinh, thấy không? Chỉ vậy thì quả đại có không có? Bản đại bản chất của nó thấy rõ ràng là không, thấy không? Rồi một hồi nó có, nó có cái lửa, nó có cái lửa gì, cái lửa này nó thực sự nó là không, nó có đâu có đâu. Nó thành ra mà nói rằng là nó theo nhân duyên mà nó sanh ra, bản chất của nó là không. Nếu mà tính kỹ của nó, tất cả các pháp nó đều không hết trơn, nhưng mà trong này những việc thân nó cấu tạo thành tứ đại, nên bây giờ các chư tổ mới là làm sao để cho mình hiểu rằng tứ đại nó đã không bền vững rồi, tại vì nó đổi hoài, nó theo nhân duyên nó đổi, thấy không? Là một cái điều làm cho mình đau khổ, sanh bệnh sanh bạn rồi, nhưng mà cái đổi nó chỉ là cái vô thường thôi. Nhưng mà thực sự cái mà mình phải mới khùng khủng khiếp hơn đó, nhưng mà quan sát tới nơi tới chỗ đó, bản chất nó không phải, nó không có, nó là không, không có gì hết trơn. Theo cái nghiệp của mình, rồi nghiệp của chúng sanh, nên giai đoạn đó nó xuất hiện cái đó. Nên mà nó là không thì cái thân của mình nó cấu tạo bởi bốn chất không thì nó có không? Không có. Đầu tiên mình phải chấp nhận là nó vô thường. Vô thường không có nghĩa là không, vô thường nó có nhưng mà nó biến đổi, nhưng mà lúc nào nó cũng có. Ngay lúc nó chết rồi thì nó cũng làm cái xác, nó cũng có, thấy không? Hay cũng như vậy đó, cái viên đá đặt bể viên đá đi ha, rồi nó thành bụi đi thì nó cũng là đổi tướng thôi, nó đổi tướng viên đá thành hạt bụi, thấy không? Nhưng mà nó vẫn có, thì nó không nghĩa là không, thấy không? Còn cái không này đó là phải nói rằng bản chất nó là không, tức là cái hạt bụi nó cũng không có nữa. Nếu mà phân tích ra đó, cái hạt bụi nó cũng nhân viên kết hợp lại cùng cái tịch hạt bụi thì nó sẽ là không có, thành ra thủy đại nó cũng không có, quả đại nó cũng không có, nó đều là chân không, nó không không có hết. Do cái nghiệp của mình nó là thành cái năng lực, nghiệp nó thành cái lực, nó kết hết tứ đại lại thì thành chất cứng, thành chất lỏng, là kia nó rút lại nó kết thành ra một hoạt động của con người mình. Thì con người mình vừa có chất lạnh lỏng, vừa có chất cứng, vừa có chất nước, vừa có cái chất khí năng để nó tạo thành cái sinh hoạt của cái thân. Nhưng bản chất của nó bùng dở ra đó thì cái nó thành ra chân không, nó là cái không, thành ra nó là không thì cái thân mình là không. Thành ra cái quán đầu tiên là mình quán là vô thường, không bền vững thì vô thường, là cái thân mình nó cũng vô thường bằng tứ đại ha. Rồi sau rồi mình phải quán sát rằng là tứ đại bản chất nó cũng là không, nó không có thật, thấy không? Thành ra trong này nó nói rằng là tứ đại khổ, khổ là do vô thường. Giờ sự vô thường, tại tôi nói là phải mình chấp là thường thì mình mới bị khổ. Tứ đại nó vô thường thì nó sanh bệnh, sanh huyết này hoài, thấy không? Thứ hai là không, bản chất nó không có, nó chỉ là do nhân duyên thôi, chứ không có này nó phải là thực chứng nữa. Thường thường mình cái nghiệp mình á, mình có đó, cái nghiệp mình có, cái tư tưởng mình có thì cái pháp nào nó cũng có hết rồi đó, nhớ vậy đó nha. Thì cái nghiệp mình có thì cái thân nó có, cái tâm nó có thì cũng có, thì các pháp nó theo cái đó nó có hết. Và nó không gì mà suy nghĩ ra, mình lý luận ra cho mình tạm hiểu vậy thôi. Nhưng mà khi mà tôi chứng được cái không á thì có thấy thực sự nó không, thân nó không, tâm nó không, thế giới nó không, cái gì nó cũng không, thì lúc đó mới là người chứng. Giờ con chỉ hiểu người tắc, mấy con hiểu người tắc như vậy thôi, nằm đại khổ không à, thì khổ à, mình biết là tứ đại khổ không, tứ đại khổ không thì thân nó khổ, và cũng thân nó cũng là một cái sự đau khổ, nó không có thật à, nó cũng do tứ đại hòa hợp mà thành, nó không có thật. Thứ hai nó không tự chủ. Nếu mà cho thân là tôi ha, thì tôi phải là một cái gì có tự chủ, phải không? Chẳng hạn như tôi muốn cái thân tôi không già, nó phải không già, phải không? Tôi muốn cho thân tôi đẹp thì nó không được xấu, nó là tôi mà, tôi muốn gì tôi được cái đó. Chẳng hạn như cái quyển sách này của tôi thì tôi muốn làm tôi làm chứ, cái ly nước này của tôi thì tôi muốn uống đủ không uống thôi chứ. Rồi kẹt con cái đó, mình chấp thân là tôi nhưng mà có cái thân này mà không có gì tự chủ hết trơn, mà do là bốn đại này anh làm chủ, à bốn đại này anh rã là cái thằng tiêu, mà mình không có chủ được cái gì hết á, thấy không? À, thành ra chấp thân ha, làm ngã tức là tôi là một cái điều chấp đại sai lầm. Thành ra cái lối học Phật dạy á thì Phật nói là không bao giờ thân nói thân tôi hết trơn á, nói là thân ngũ quẩn, thân tứ đại ha, nói là thân tứ đại, luôn luôn thấy cái thân mình là trong thức của tứ đại thôi. Thành ra thấy cái tay mình, nó thấy máu mình, thấy tứ đại không, không bao giờ thấy cái ngã nha. Thấy em bây giờ thấy cái vận động gì, mình vận động gì đấy à, vận động tay, vận động à, này cái tay nắm không, Phật không thấy đó, thấy phong đại hoạt động. Dạ khá vậy đó. Nào, rồi 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 đây. À, thật, rồi rồi không nói là thịt của tôi mà không nói cái này không phải. Rồi rồi đây, à, cái này à, cái này là địa đại, tôi đang đụng vào cái địa đại. Không bao giờ thấy cái tướng tay, tướng gì hết trơn á. Thấy không? Ví dụ như nào là thấy à, những nước mắt, nước miếng, những cái chất máu trong người đó thì đấy là đây tôi đang thấy cái thủy đại. Thấy không? Thấy gì đó? Không có cái ngã. Thấy cái thân trong cái tướng đại này này tập hoài cái ngã nó không hoạt động. Lấy ngã kết hợp gì thôi, thấy gì vậy? À, và thấy nó đang đổi dời, thấy nó không có nó không có tự chủ. Đại nào cũng không có thật tánh. Thấy không? Tức là cái đại nào đó, nó ví dụ như nghe thủy đại đó, thì nó vẫn có tánh nóng. Ha, giờ nó có tánh lạnh, thủy đại nó có tánh lạnh á, chứ mình để trong trời lạnh thì nó lạnh. Thấy không? Rồi tánh cứng là chẳng hạn như nó lúc nó đông đá. Thấy không? Thì nó bởi vì nó là không. Cú cánh đều là không. Ha. Còn cái gì nữa? Năm ấm vô ngã. À, năm ấm này. Ha. Tứ đại khổ không thì tứ đại này nó nói về sắc ấm, mà đồng thời nó cũng nói về thế giới, về y báo, thấy không? À, bây giờ trong năm ấm này á thì tứ đại nó lại là thân, à, và ấm khác thì là tâm, là thượng thơm, à, thì mình thân bây giờ mình nói là tứ đại nó do thân, thân do tứ đại thành, bây giờ mình thấy tứ đại khổ không rồi, mình thấy là thân không rồi gì? Nhưng bây giờ thân không rồi thì cái tâm người ta như A Nan vậy đó. Phật nói chắc cái gì trật thì Phật nói chắc cái khác. Bây giờ mới nói là có sắc, có sắc thọ tưởng hành thức. Bây giờ nói là sắc là không rồi, không phải gì thì mình đâu có chớ chấp đó là thân được, mà châu chấp là mình được. Ngu gì mình chấp cái không? Thầy nói chấp là cảm giác là tôi, hay là cái tư tưởng là tôi, cái sự hiểu biết là tôi, ha, cái này cái kia. Ha, thì năm ấm thì lúc đó là mình cho à, lúc tôi tắm trời nực, tôi tắm cái tôi thấy trời mát mẻ sướng quá. Thì là tắt thọ cảm làm cái tôi, cái ngã, thấy không? Nha. Hay là chấp cái sự hiểu biết của mình làm cái ngã, thấy không? Hay là chấp về cái hành, cái hành tức là cái tâm hành đó, tâm hành chẳng hạn như mình chấp về cái chẳng hạn như cái sự thích thú, thích chẳng hạn tâm tham, tâm sân cái gì đó là lo làm cái ngã, ví dụ tôi giận quá, ví dụ đại khái vậy đó, lấy cái giận làm tôi, thấy không? Đại khái vậy, thì đó là khi mà một cái sắc thọ tưởng thức nó hiện ra thì mình chấp một cái làm tôi. À, thì trong kinh điển nó nói mấy cái đó là tôi thì lúc cái nào là tôi, sắc là tôi hay là thọ là tôi hay là tưởng là tôi hay là thức là tôi, thì đôi lúc mình thích cái nào thì mình cho cái đó là tôi. Cái như mình thích cảm giác thì đương nhiên là mình bị cảm giác thì mình cho nó cái đó, lúc đó tôi có cảm giác đó, cái tưởng nó không hoạt động. Thấy không? Cái hành nó cũng hoạt động, thấy không? Bị ta đâm cái nó đau quá, thấy không? Thì lúc đó tại là thọ rồi nó hoạt động, thấy không? À, chẳng hạn như bây giờ ta nói cái con cháu của cô, thí dụ như vậy thì lúc đó mình tưởng nhớ đến nó, thấy không? Thì mình trong óc mình hiện ra cái đó, thì mình cái óc mình hiện ra thì ai nhớ nó thì nói là tôi tưởng nó, tôi nhớ nó, tôi suy nghĩ đến nó, thì lấy cái suy nghĩ đó làm tôi, thì lúc đó cái cảm giác đau nó không còn là tôi nữa. Mà lúc đó cái suy nghĩ nó là tôi, thấy không? À, thành ra người ta chấp á, thì thường thường người ta có mấy cái người ta vô cái đó làm tôi là như vậy. À, nhưng mà trong Phật nó nói là vậy, người ta có bao nhiêu cái tôi? Nếu thọ ấm, nếu mà cảm giác là tôi, à, thì lúc tôi không có cảm giác mà tôi có một cái sự nhận biết, là tôi nhận biết cái ly nước cam này màu vàng, mà tôi có cảm giác. À, vậy là cái tôi nó chết đi, tôi sanh một cái tôi khác hay là sao? Hả? Vậy là tôi đã chết một cái tôi.
Nhiều cái tôi
nữa. Hả?
Tại nhiều cái tôi có lợi đâu, không phải là tôi.
Dạ.
Hiểu quá. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả
đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
tiếp nghe bác đại nhân giác. Rồi bà ấm học tới đâu à? Để nhất thôi. Tứ đại khổ không rồi phải không? Ngủ ấm vô ngã, ngủ ấm vô ngã, cái này một cái rồi giảng chưa?
Chưa.
Ấm vô ngã chưa giảng. Ngủ ấm vô ngã thì cái này giảng nhiều lần rồi, trong ấy cũng khác rồi. Ngủ ấm tức là sắc thọ tưởng hành thức á. Toàn thức thì không có cái trong đó, trong đó không có cái nào mà mình chỉ có thể gọi là mình